Cơ Đốc Phục Lâm MNT xin mến chào quý thính giả. Hôm nay, ngày 4 tháng 6 năm 2016, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị đôi lời chia sẻ của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh, tựa đề Những Linh Hồn Người Chết. Kính mời quý vị chú ý lắng nghe.
Trước khi tôi bắt đầu, tôi đọc cái sách của sách Bảo Quay đã nói trong sách Thiện Ác Đấu Tranh. Ngày nay, Satan cám dỗ loài người như hắn đã cám dỗ bà Eva trong vườn Eden bằng cách nịnh hót, khiêu gợi, lòng ham muốn được sự hiểu biết bị cấm và kích thích tham vọng tự tôn. Vì ao ước những sự xấu xa này mà hắn sa ngã, và hắn dùng những điều đó để hủy hoại loài người. Hắn nói hai ngươi sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác. Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 5. Có nghĩa là Satan ở đằng sau muốn cám dỗ loài người, hắn dùng cái chiêu rất tuyệt để cám dỗ con người. Vong hồn huyền thuyết dạy con người là sinh vật tiến triển đi. Con người là sinh vật tiến triển, số mạng của người từ khi sinh ra là tiến lên, lúc nào cũng tiến lên hết. Ngay cả đến cõi đời đời tiến tới Đức Chúa Trời ba ngôi. Hắn nói thêm, mỗi người tự phán xét lấy mình, không có quan án nào khác. Sự phán xét là đúng vì mình là tự phán xét. Tòa án ở trong lòng của bạn, ở trong lòng chúng ta, chứ không đáng nào đắng nào phán xét. Cái tư tưởng này nhớ quyền nhiều đạo ngày hôm nay là tự mình, giống như làm việc công quả, tự mình tiến tới, chứ không ai cứu mình. Một giáo sư tinh thuyết này nói về lương tri, tinh dậy trong lòng, các đồng bạn tôi tất cả đều là thằng nhân không xa ngã. Một giáo sư khác viết, người nào công bình và trọn vẹn, ấy là Đấng Christ. Cái tư tưởng này đi hết tất cả đạo giáo ở trên thế giới này, không phải riêng Cơ Đốc giáo. Satan, bà Ellen White nói rằng trong thời cuối cùng, Satan sẽ dùng cái mưu trước gọi bằng vong hồn hiển thuyết, hay là linh hồn không bao giờ chết, đi vào tư tưởng của không chỉ Cơ Đốc giáo mà tất cả giáo phái. Quý vị cùng với tôi lật ở trong Sáng Thế Ký để cho quý vị thấy cái niềm quan trọng như thế nào ở trong Sáng Thế Ký đoạn 2. Rồi tôi nói sẽ đoạn 3. Hai giáo điều quan trọng nhất ở trong Kinh Thánh. Quý vị biết rằng những giáo điều mà chúng ta biết rằng á, là khi mà Chúa dạy chúng ta đó là hầu như sa ngã đó, thì Chúa mới lập những dấu điều để dạy dỗ chúng ta. Chớ tham lam, chớ giết người, hay là tham gia vào hội thánh. Nhưng mà hai dấu điều mà tôi muốn nêu lên đây đó, trước khi sự sa ngã nữa, đó là ngày Sa-bát. Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 1 đến câu 3 là nói là ngày Sa-bát là ngày thánh. Đây là trước khi con người sa ngã, phải không? Chúa đã dựng nên ngày Sa-bát là ngày thánh. Cho nên Satan nó chống đối về ngày Sa-bát từ khi tạo thiên lập địa cho tới kết thúc thế gian này. Và dấu điều thứ hai nữa đó là vấn đề linh hồn. Tại vì ở trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu số 17 nói rằng ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn, câu số 17, nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến, vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết. Câu này xảy ra trước khi Adam và Eva sa ngã hay là sao? Trước. Cho nên là Đức Chúa Trời đã dặn trước rồi, Đức Chúa Trời đã nói trước rồi, cô người Chúa dựng nên không có sự chết, nhưng mà nếu ngươi phạm tội thì ngươi sẽ chết, chắc sẽ chết. Cho nên khi mà đưa tới Sáng Thế Ký đoạn 3 từ câu 1 đến câu 5 đó, bà Satan đến và cám dỗ Quý vị nghĩ là Satan có cám dỗ chúng ta không? Có không? Cám dỗ Adam vậy va như thế nào? Kỳ cám dỗ chúng ta cũng như thế. Đây là một sự cám dỗ đầu tiên đến loài thọ tạo. Mà cuộc cám dỗ này thành công hay thất bại? Thành công. Và vì thành công nó tiếp tục cám dỗ chúng ta, cho nên khi mà đến Adam vậy va nó, nếu mà mình ăn trái cấm thì mình sẽ giống như là Đức Chúa Trời. Vì Satan cũng muốn mình giống như là Đức Chúa Trời, cho nên nó muốn con người cũng tự nhiên Đức Chúa Trời. Quý vị để ý coi, khi mà đạo Phật giáo cũng vậy nữa, khi mà mình chúng ta mà muốn là tu tâm dưỡng tính, càng ngày chúng ta sẽ lên những các bậc thánh nhân rồi trở thành Phật, trở thành trời, hiểu chưa? Tất cả những cái tư tưởng của giáo phái nào hầu như đi từ từ giống như thế, ngoại trừ Cơ Đốc giáo, nhưng mà nó chưa hoàn hảo. Cho nên hai cái giáo lý này là hai giáo lý rất quan trọng trong thời kỳ cuối cùng. Nếu chúng ta vượt qua hai giáo lý này, hay là chúng ta thấu hiểu là chính chúng ta vượt qua những cám dỗ của Satan. Bây giờ ngày Sa-bát chúng ta đã nghe rất nhiều. Chúng ta dẫn chứng rõ ràng từ đầu tới kết thúc, từ sáng tới ký tới khải quyền. Nhưng mà về linh hồn hầu như chúng ta khó dẫn chứng được ở trong Kinh Thánh. Không phải là nói chúng ta làm không được, chúng ta sẽ làm được nếu chúng ta thấu hiểu được cái nội dung của những câu chuyện hay là những bài học trong Kinh Thánh thì chúng ta sẽ thấu hiểu. Nhưng mà cái khó như thế này là tôi cho quý vị biết, đây là quan sát của tôi. Là tại vì cái chữ linh hồn được đặt ra trong tiếng Hán rồi được giải thích trong tiếng Việt, là cái từ ngữ đó ai cũng hiểu hết. Và cái từ ngữ linh hồn là gì? Là linh hồn là không phải là thuộc thể. Đây là một cái phần nào trong cơ thể mình là thiêng liêng, mà khi con người chết á, linh hồn vẫn còn sống. Quý vị đi bất cứ đạo nào, và trong đó cũng có Cơ Đốc giáo nữa. Để tôi đi vấn đề bên Phật giáo đi. Phật giáo thì quý vị biết Phật giáo đâu có phải là đạo của Việt Nam đâu. Từ Ấn Độ qua thì đem những cái tư tưởng này, và ở bên Trung Quốc cũng đem cái tư tưởng này vào Việt Nam rồi, thì nhiều phương pháp giải thích về linh hồn lắm. Nhưng mà nhiều khi mà tôi lên mạng tôi coi thử là linh hồn là gì, thì biết bao nhiêu người có định nghĩa khác nhau chữ linh hồn. Linh hồn chết rồi sẽ bay lên trời, lên bao nhiêu tầng trời, rồi hay là xuống 12 tầng địa ngục, ai cũng nghe những khác. Nhưng mà không có bằng chứng gì. Đó là những cái triết lý đưa ra, mà đó là chẳng hạn người ta nói linh hồn là một cái gì nó trừu tượng, không ai nắm vững được. Nhưng mà họ tin là có, họ tin nghĩ là khi chết sẽ xuất ra khỏi thể xác này, sẽ lên trên các tầng trời. Cho nên cái vấn đề này nó rất quan trọng, mà ngày hôm nay không ai định nghĩa được, tới nỗi mà khoa học ngày hôm nay cao tới mức độ cũng chưa định nghĩa được nữa. Chẳng hạn là một số người đưa ra cái tư tưởng này, mà tôi nghĩ này khoa học chưa chắc là nêu ra, nhưng mà họ đưa ra cái tư tưởng là quý vị biết là near death experience, là cái một giây phút khi họ vừa chết chuyện gì xảy ra. Một số người nhưng mà tim ngừng đập hay là trí não không còn làm việc nữa, tự nhiên trong 5 phút họ tỉnh lại. Người ta hỏi, ủa trong 5 phút anh đi đâu? Thì hầu như ai cũng kể lại là thấy một cái màn đen, thấy mình bay lên mớ bổng, mình rất nhẹ nhàng, rồi tự nhiên mình tỉnh lại. Nhưng mà không ai kể lại được những cái chi tiết là đi đâu hết. Nó rất mơ hồ, cho nên khoa học ngày hôm nay cũng dùng cái tư tưởng đó, cũng đặt đó là linh hồn. Nói về Phật giáo thì đề cập ra vấn đề là con người không bao giờ chết, linh hồn không bao giờ chết, sẽ sống lại nhiều lần. Đi đến cái vấn đề luân hồi, sống từ đời này qua đời nọ dựa vào cái nghiệp quả của mình. Công giáo không đồng ý điều đó, hay là Cơ Đốc giáo không đồng ý điều đó, nói rằng linh hồn chỉ có một lần thôi. Nghĩa là mình sống, khi mình chết là một là xuống hỏa ngục, hay là vào lò luyện tội, hay là đến thiên đàng. Một lần thôi. Nhưng mà cái tư tưởng một lần rất ngạc nhiên, là tới nỗi mà bên Cơ Đốc giáo một số người cũng tin vào cái vấn đề cầu siêu, có nghĩa là nếu mà người thân của mình vào lò luyện tội, hay là xuống địa ngục, mình có thể mà cầu khẩn Chúa để có thể đem họ ra. Dựa vào những cái câu chuyện vấn đề là Abraham, hay trong ngực Abraham, hay là Lazarus chết, hay là bị trong lò lửa chẳng hạn, vân vân. Cho nên những cái tư tưởng này nó khác nhau nhưng mà cũng cùng giống nhau, là giống như một điểm mà tôi muốn giải thích cho quý vị là linh hồn bất tử. Từ Phật giáo với Cơ Đốc giáo, mà đa số là Tin Lành với Công giáo, là tin rằng linh hồn vẫn còn sống mãi mãi. Cái đó nó có quan trọng như thế nào? Quý vị đang nghe cái bài giảng này, quý vị nói, cái điều đó quan trọng, tại sao mục sư Vinh đề cập? Thưa bà chị em, nếu tôi đi ngược lại sáng thế ký đoạn 2 đó, là nếu mà tôi thay vào cái chữ là một mai ngươi ăn trái cấm đó, ngươi sẽ chết. Mà bây giờ ngươi không chết, có nghĩa là linh hồn không bao giờ chết. Nếu linh hồn không bao giờ chết, nó để đưa vào một cái tư tưởng sâu sắc là chúng ta sẽ trở thành như là Đức Chúa Trời. Đó là Satan nó đang cám dỗ. Và không chỉ như vậy nữa, là nó lại lừa dối mình. Tại vì nếu mà chúng ta được luân hồi đó, chúng ta sống thế hệ sau nữa đó, là chúng ta còn có dịp ăn năn từ cái tư tưởng này ra rất nhiều giáo điều khác nhau. Chẳng hạn là cái tư tưởng là left behind theory, là cái tư tưởng là mình sẽ có cơ hội thứ hai nữa nếu Chúa trở lại, mà chúng ta không dịp tin Chúa thì Chúa cho mình 7 năm để ăn năn nữa trước khi Chúa trở lại lần thứ hai. Nếu quý vị chưa đọc những cái giáo lý mà Tin Lành nó đưa ra rất nhiều. Cho nên cái tư tưởng này nó liên quan đến vấn đề linh hồn bất tử. Và không chỉ vậy nữa, ngày hôm nay người ta cũng thờ phượng người quá cố để trở về cứu mình, tại vì họ đã đi xuyên qua thể xác này và họ biết tương lai như thế nào. Cho nên cái tư tưởng tôi mới bắt đầu ngày hôm nay tôi chia sẻ với quý vị là chữ linh hồn. Nhiều cái tư tưởng linh hồn, mà nhiều cái khái niệm khác nhau. Dù trong một đạo Phật giáo đi nữa, cái quan niệm về linh hồn nó khác nhau. Hay là Cơ Đốc giáo thì nó quan niệm về linh hồn khác nhau. Giữa Tin Lành với Công giáo khác nhau rồi, không tin có lò luyện tội. Mà giữa Tin Lành với Cơ Đốc Phục Lâm khác nhau rồi, tin rằng sẽ có hồ lửa hiện bây giờ, mà Cơ Đốc Phục Lâm không tin có. Quý vị thấy cái tư tưởng nó nhiều khác nhau. 1000 đạo khác nhau thì 1000 giải thích linh hồn khác nhau. Như vậy chúng ta biết cái nào là đúng hay nào sai? Chúng ta nói dựa vào Kinh Thánh. Đúng, chúng ta dựa vào Kinh Thánh, tại vì chính Đấng dựng nên chúng ta thì Đấng sẽ giải thích chữ linh hồn chúng ta cách rõ ràng hơn. Quý vị nghĩ rằng Đức Chúa Trời giải thích chữ linh hồn càng ngàn phương pháp khác nhau không? Không, chỉ có một thôi. Nhưng mà Satan nó đi vào, nó sẽ dấy vào cái tư tưởng để cho người ta hiểu khác nhau, để mọi người đi sai lạc. Cho nên cái nguy hiểm này là rất, tôi không biết nói như thế nào quý vị, rất nguy hiểm. Tại khi mà chúng ta hiểu sai lạc rồi đó, là chính ma quỷ đang lôi kéo chúng ta. Bây giờ, tại sao nói chữ linh hồn, cái giáo lý về linh hồn nó khó hơn là về ngày Sa-bát? Ngày Sa-bát nó rõ ràng cụ thể. Tôi nói mà tôi dẫn chứng cho một số con cái của Chúa về ngày Sa-bát, Kinh Thánh tiếng Việt dẫn chứng về ngày Sa-bát còn dễ hơn là Kinh Thánh tiếng Anh. Chúng ta giữ ngày Chủ nhật thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy giống như còn Kinh Thánh, không đổi một chữ nào. Mà tiếng Anh nó thay đổi rồi, Monday, Tuesday, chữ Monday, Tuesday, Wednesday, Saturday đâu có đông thánh đâu. Cho nên mất thì giờ để giải thích. Ngược lại, chữ linh hồn, nhớ nha, cái chữ linh hồn là không phải cái chữ mà tên trong Kinh Thánh nó đặt. Đây là bắt đầu mình dịch ra cái chữ nào đó từ tiếng Hy Lạp rồi, hay là tiếng Hebrew, mình dịch ra chữ linh hồn. Tại sao nó khó? Kinh Thánh tiếng Anh á, giải thích về vấn đề linh hồn nó rất dễ dàng hơn. Nhưng mà Kinh Thánh tiếng Việt đó, giải thích về vấn đề cái chữ linh hồn nó rất khó. Tại sao khó? Tôi nghĩ một phần khó đó là ông Phan Khôi ông dịch của Kinh Thánh này. Hầu như nhiều chữ mà tiếng Hy Lạp khác, hay là xin lỗi là ông Văn Cô có thể là dùng tiếng Pháp hơn là nói tiếng Hy Lạp, nó khác. Cho nên giống như tiếng King James vậy đó, đôi khi cái chữ nó không chính xác. Cho nên ông dịch ra đó, hầu như chữ nào mà ông thấy khó hiểu, ông thấy là cái này nó không chủ nghĩa đó, chắc chữ linh hồn nó hay hơn, thì ông đặt cái chữ linh hồn trong đó. Cho nên tại sao mà chúng ta đọc Kinh Thánh chữ linh hồn nó rất khó hiểu trong Kinh Thánh? Cho nên chúng ta phải đọc cái bối cảnh đó và gom hết tất cả những câu chuyện nào hay là giải thích nào về linh hồn thì chúng ta mới hiểu được cái triết lý. Tại vì một chỗ trong Kinh Thánh nói rằng là linh hồn hay là thần linh trở về trời. Một chỗ khác là sẽ ngủ. Như vậy chúng ta thấy nó ngược nhau, cho nên chúng ta không biết cái nào. Nhưng mà người Việt Nam mình nghĩ là linh hồn là bất tử. Nó tự tử trong đầu mình là bất tử không à. Cứ là không bao giờ chết. Cho nên đó là cái sự nguy hiểm. Bây giờ tôi dẫn chứng cho quý vị một số câu Kinh Thánh. Quý vị cần phải viết xuống, tại vì cái tư tưởng này rất quan trọng. Tôi thấy vài người con cái của Chúa vậy đó, khi mà nói rằng hiểu rồi mà chuyện gì xảy ra một cái là bắt đầu họ trở lại cái nguồn gốc cũ, là họ tin ngày xưa là tối tôi nằm mơ tôi thấy người kia trở về, là họ tin tưởng đó là đúng. Nhưng mà chúng ta biết điều đó đó là đó không phải từ Chúa mà từ ai? Từ Satan. Họ không có chấp nhận điều đó. Nhiều người không, ngày hôm nay thương bà chị em, hầu như là quý vị ngày hôm nay không chấp nhận Satan, không biết tại sao. Kinh Thánh nói rõ ràng Satan, một số quý vị không chấp nhận. Chúng ta sống trong thời kỳ thiện ác đấu tranh, phải có, chúng ta phải chấp nhận. Dĩ nhiên khoa học không chứng minh, rồi chúng ta lết qua khoa học rồi chúng ta nói là không có. Phải có, tại vì nếu không có thì làm sao mà Chúa viết trong Kinh Thánh để giải thích cho quý vị. Bây giờ quý vị lật với tôi trong sách Job đoạn 4 câu 17. Job đoạn 4 câu 17. Job nói về vấn đề gì? Về vấn đề khi mà tìm thấy về vấn đề câu hỏi quan trọng là linh hồn như thế nào. Ở trong sách Job, Job là sách đầu tiên được viết trong Kinh Thánh. Sách Job, ai viết sách Job ai biết không? Môi-se viết sách Job. Job là trước sách Thi Thiên đoạn 10, đoạn 4, chứ xin lỗi, đoạn 4 câu 17 được chép như thế này. Job đoạn 4 câu 17 nói là loài người hay chết, nghĩa là chết chứ không phải sống hoài, há công bình hơn Đức Chúa Trời sao? Có nghĩa là loài người không thể nào mà giống như Đức Trời. Làm sao mình nói là mình không chết giống như Đức Chúa Trời? Loài người há được trong sạch hơn đấng tạo hóa mình sao? Có nghĩa là loài người chết, linh hồn chết, mà làm sao mình nói mình bằng Đức Chúa Trời được? Cái tư tưởng là ông Job đặt ra cái tư tưởng đó để chúng ta hiểu. Như vậy là Đức Chúa Trời có hình linh hồn hay không? Và sống mãi mãi hay không? Ở trong 1 Thi-mô-thê đoạn 6 câu 15 và 16. Đây là sứ đồ Phao-lô dạy cho Timôthê, cho cái tư tưởng rất quan trọng. Vì biết rằng trong thời kỳ cuối cùng nhiều người bình luận hay là thảo luận hay là về cái tư tưởng này. Timôthê 1 đoạn 6 câu 15 và 16 là sự mà đấng chủ tể hạnh phúc và có một đến kỳ sẽ tỏ ra là vua của mọi vua, chúa của mọi chúa. Một mình Ngài có sự không hề chết. Tạm ngưng đó. Chỉ có một mình. Một mình là bao nhiêu? Một hay là hai? Chỉ có Đức Chúa Trời là không hề có sự chết. Nếu mà nói chỉ Đức Chúa Trời không hề chết là sao? Là những con người sao? Là có không hề có sự chết hay chết? Chết. Có nghĩa là linh hồn không thể nào là bất tử. Nào cái tư tưởng này nó rõ ràng trong Kinh Thánh. Nhưng mà ngày hôm nay Cơ Đốc giáo cũng vẫn còn tin là linh hồn bất tử. Nghĩa là khi mà làm tang lễ một cái là ồ, linh hồn của ông này đã về trời rồi. Mỗi lần mà tôi đi dự ở bên Tinh Lành, những nơi khác mà nói linh hồn về trời, tôi rất đau buồn. Bên Phật giáo không dùng Kinh Thánh thì không nói gì, nhưng mà bên đạo Chúa mà dùng Kinh Thánh mà nói linh hồn về trời là trật hoàn toàn. Tại vì đâu có nói về trời đâu. Chỉ có mình Đức Chúa Trời là không sự chết. Mà bây giờ chúng ta nói là con người cũng không có sự chết, là chúng ta cho mình bằng Đức Chúa Trời sao? Cho nên cái tư tưởng này bây giờ cái linh hồn, bây giờ chúng ta phải dẫn chứng linh hồn làm như thế nào là sự chết. Bây giờ ở trong Ê-xê-chiên đoạn 18 câu 4. Ê-xê-chiên đoạn 18 câu 4, đây là một câu có thể mà xác thật hơn hết để định nghĩa cho quý vị vấn đề mà linh hồn chết hay là không. Ê-xê-chiên đoạn 18 câu số 4 nói rằng, tôi đọc cái phần cuối cùng đi. Linh hồn nào phạm tội thì gì? Sẽ chết. Bao nhiêu linh hồn phạm tội trên trần gian này? Tất cả. Như vậy là tất cả mọi người gì? Đều chết. Đây là nói chuyện linh hồn nha. Linh hồn là tất cả cơ thể chúng ta là chết. Mọi người đều phạm tội. Cho nên không có chỗ nào mà bất tử trong đây hết. Và trong trong Mác đoạn 10 câu 28. Mác đoạn 10 câu 28, Đức Chúa Giêsu định nghĩa một cách rõ ràng. Tại vì Satan nghĩ rằng nó sẽ cám dỗ chúng ta, nhưng mà Chúa Giêsu nói đừng có sợ Satan. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 10 câu số 28 được chép như thế này: đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn. Thấy chưa? Cái câu này nhiều bên Hy Lạp, các triết gia Hy Lạp dùng cái này: đừng sợ những kẻ giết thân thể và không giết linh hồn. Cho nên họ phân biệt thân thể riêng, linh hồn riêng. Ở đây có nói là thân thể riêng, linh hồn riêng không? Không. Ở đây mình đọc với mình tưởng là thân thể riêng, linh hồn riêng. Không, không. Thân thể khi mà chúng ta còn sống là chúng ta có linh hồn. Chúng ta chết chúng ta không linh hồn. Ở đây không có đề cập đến vấn đề đó. Ở đây đề cập là đừng sợ những kẻ giết thể xác của mình mà không giết được đức tin của mình. Nhưng mà thợ đắng đã làm cho mắt linh hồn và thân thể trong địa ngục. Cho nên cái câu này có thể hiểu lầm rằng đừng sợ ai giết thân thể mà không giết linh hồn. Nghĩa là bây giờ người ta sẽ giết những người theo đạo mà nhưng mà không giết được linh hồn, tại vì linh hồn sẽ về trời. Họ định nghĩa như vậy. Nhưng mà câu này dạy dỗ như thế này, nếu muốn đọc rõ cái bố cục đó, đừng sợ họ giết thể xác của mình nhưng mà không cướp mất được đức tin của mình, không cướp mất cái đời sống của mình, tâm linh không cắt đi khỏi. Nhưng mà sợ gì? Ai mà cắt luôn thể xác mà cắt luôn đời sống thiêng liêng của mình, có nghĩa là Đức Chúa Trời. Tại vì Satan nó có cướp được cái sự sống đời đời của chúng ta không? Còn có được không? Nó có thể hình phạt chúng ta, nó có thể là cám dỗ chúng ta, nhưng mà nó không lấy được, nó không cướp đi sự sống của mình. Chỉ có Đức Chúa Trời thôi. Cho nên câu này đôi khi nó hiểu lầm, cho nên quý vị đọc lại đừng có nghĩ hiểu lầm. Tại vì đây là có bài học Chúa giải thích. Cho nên bây giờ ở trong Kinh Thánh có 1700, có bao nhiêu? 1700 chữ liên quan đến chữ linh hồn và tâm linh. Mà không chỗ nào, quý vị về đọc hết đi, không chỗ nào mà đề cập đến là linh hồn bất tử. Không đề cập đến vấn đề đời sống tâm linh mình, hay là chúng không hề chết, nghĩa là lên trời đó. Không, không chỗ nào đề cập đến. Như vậy cái tư tưởng nó từ đâu ra? Tại vì chúng ta sống, chúng ta định cái chữ linh hồn. Và linh hồn nó trong cái từ ngữ chúng ta, trong ngữ tiếng Việt hay đạo ông bà là bất tử. Rồi bây giờ ông Phan Khôi ông đặt ra trong đây là chỉ linh hồn. Rồi quý vị nghĩ rằng ông dịch chính xác theo Kinh Thánh là linh hồn bất tử. Không. Đó là cái nguy hiểm. Cho nên khi mà chúng ta đọc chữ linh hồn trong Kinh Thánh á, chúng ta phải phân tích chữ đó từ đâu và câu bố cục là như thế nào. Tại vì hơi thở đôi khi ông dịch chữ linh hồn, thần khí đôi khi có những lúc chỗ linh hồn. Cho nên nếu mà ông Văn Khôi là người dịch chỗ nào cũng giữ linh hồn hết đó, thì chúng ta mới dễ bị lầm lẫn. Tại vì vài có những câu nói rằng giống như linh hồn trở về trời đó, nhưng không phải. Ở bên Trung Quốc người ta tin rằng linh hồn không chết. Ai Cập nó khắc lên trong kim tự tháp nói rằng là linh hồn là bất tử. Và đi theo cái tín ngưỡng của thờ mà thần mặt trời. Bên Ấn Độ á, thì theo đạo Hindu thì tin tưởng là linh hồn sẽ được đào thai, chết đi sống lại, giống như thuyết luân hồi. Và ở bên Phi Châu đó là họ tin vào cái phù phép là người chết họ đã ngưỡng mộ và tin rằng cái linh hồn nó cũng được sẽ tồn tại mãi mãi. Cho nên rất nhiều văn hóa hay là sắc tộc nó có những cái khái niệm về linh hồn. Nhưng mà trở lại, nhớ nha, Satan nó sẽ cám dỗ tất cả thiên hạ. Quý vị nhớ chứ, thiên hạ là tất cả mọi người. Nếu ai đọc lời Chúa sẽ thấu hiểu thì chúng ta không bị cám dỗ bởi hắn. Cho nên chữ linh hồn để dẫn chứng là bất tử. Quý vị sẽ xem đoạn này, một tôi nói một câu nữa rồi sau đó tôi sẽ dẫn chứng một câu sau Kinh Thánh. Một tờ báo Reader Digest là một tờ báo các độc giả thường đọc á, là có những mục sư nổi tiếng viết những bài nói về không có sự chết. Cho nên nhiều người đọc, những là cơ đốc giáo, cơ đốc nhân đó, đọc là nghĩ rằng ô, mục sư đó tin tưởng điều đó chắc là đúng, cho nên hầu như ai cũng theo. Cho nên hầu như là tất cả cơ đốc giáo nào cũng theo cái quan niệm đó. Làm sao chúng ta phân biệt đúng mà sai? Cho nên hôm nay tôi rất buồn là tôi thấy nhiều mục sư giải thích giống như là bên Phật giáo về vấn đề linh hồn. Tuy rằng không phải là luân hồi, nhưng mà Không có điều đó. Tôi không có thời giờ đi sâu. Bây giờ tôi chỉ dẫn chứng một số câu kinh thánh rồi chúng ta sẽ tạm ngưng đây. Bây giờ hơi thở nè. Tôi ra ba điều kế tiếp là nó hơi thở. Ở trong Truyền Đạo đoạn 12 câu số 7. Truyền Đạo đoạn 12 câu số 7. Truyền Đạo đoạn 12 câu số 7 cho chúng ta biết như thế nào. Kinh Thánh nói rằng: và bụi tro trở vào đất y như nguyên cũ, và thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời là Đấng đã ban cho nó. Ok. Bụi tro trở vào đất nguyên cũ. Ở đây thần linh. Một số người đọc xong rồi thần linh cũng giống như là linh hồn chứ đâu có khác gì đâu. Cho nên nó nghĩa là linh hồn trở về Đức Chúa Trời. Cho nên cái câu này nó làm cho nhiều người hiểu lầm là thể xác chúng ta sẽ chết, trở về bụi tro. Và sao? Sau đó thần linh trở về Đức Chúa Trời. Như vậy cái gì trở về Đức Chúa Trời? Thần linh. Nhưng mà cái đó là hơi thở. Nhưng mà ông phân công việc chứ thần linh. Cho nên khi mà dùng chữ linh là chúng ta liên quan với linh hồn. Cho nên nếu mà chúng ta ngó lại đó là ông Solomon không đề cập với vấn đề linh hồn trở về Đức Chúa Trời. Chúng ta nghe trở lại Đức Chúa Trời dựng nên chúng ta như thế nào ở trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu số 7. Mong rằng quý vị đi nhà thờ đến đây đem kinh thánh, nếu quý vị không có tôi sẽ tặng cho quý vị, cố gắng đem nhà thờ và gạch những câu kinh thánh mà tôi đề cập. Điều này nó rất quan trọng, không phải là tuần nào tôi cũng lật đại một câu kinh thánh này cho quý vị. Có những câu rất quan trọng để hữu ích cho đời sống của chúng ta. Đoạn 2 câu 7, Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắng lên hình người. Cho nên Đức Chúa Trời dùng bụi đất nắng lên hình người. Bây giờ nắng lên một cục đất, bây giờ lấy đất sét quý vị nắng lên một con chó, con mèo, bây giờ tự nhiên con chó con mèo nó sống không? Không. Đức Chúa Trời cũng dấn lên bụi đất lớn hơn người, có sống không? Không. Nhưng mà kế tiếp, hà sanh khí vào lỗ mũi thì người trở nên một loài sanh linh, hay là một linh hồn sống, chứ không nói linh hồn chết. Mình sống thì mới có linh hồn, mình chết đâu còn là còn linh đâu nữa, đâu có hồn đâu nữa. Cho nên đây là một linh hồn sống, đây là một loài sanh linh. Cho nên không có một linh hồn nào mà đặt vào bụi đất, Chúa thở thì người đó sống, mà không thở thì người đó chết, nhiêu đó thôi. Quý vị hiểu cái tư tưởng không? Cho nên giống như là một bóng đèn và một cái dòng điện vô, khi mà mình ghim điện vô đó thì bóng đèn nó sáng. Bây giờ bóng đèn nó tắt một cái đó, thì quý vị hỏi ánh sáng đi đâu rồi? Đi đâu rồi? Phải đi tìm ánh sáng đâu vậy? Nó bay đi đâu vậy? Không có ánh sáng. Mình rút điện ra, không còn điện vô nữa thì nó không còn sáng. Giống như là một cái hộp với cái đinh, mình đóng lại thành một cái hộp. Bây giờ cái đinh mình rút ra khỏi thì nó thành một miếng ván, vài miếng ván thôi. Cái hộp đâu rồi? Nó không có cái hộp chứ không đi đâu hết á. Nôm na chúng ta hiểu cái tư tưởng đó. Nhưng mà khi mà đến cơ thể của con người, thể xác con người, về vấn đề tâm linh của mình, chúng ta nghĩ khác. Chúng ta phân tích ra cả hai. Nhớ nha, cái phân tích đó là từ Satan nó gieo hồn giống ra từ tạo thiên lập địa, để tin tưởng rằng là mình không bao giờ chết. Mình giống như là Đức Chúa Trời. Quý vị thấy không? Mà nếu giống như bà Phật giáo mình không giống như Đức Chúa Trời, thì mình sẽ giống như Đức Chúa Trời nếu mình tu tâm dưỡng tính. Đó là cái sự nguy hiểm mà gieo vào trong lòng của loài người. Và tôi sẽ dẫn chứng nhiều câu kinh thánh khác về vấn đề chữ hơi thở. Làm tại sao mà dịch chữ thần khí và linh hồn vân vân. Hôm nay tôi bắt đầu về cái tư tưởng chữ linh hồn, và những sa bát sau tôi sẽ dẫn chứng thêm nữa, và tại sao chỗ nào là hơi thở, chỗ nào là thần khí, rồi sau đó đó là linh hồn có bị phán xét hay không, và tại sao Chúa trong kinh thánh dùng chữ linh hồn hay là người chết giống như một giấc ngủ, và những cái đề tài khác nói rằng là khi Chúa trả lại linh hồn chúng ta ở đâu. Cho nên mong rằng quý vị trở lại để nghiên cứu thêm, vì đề tài này nó rất nhiều, và tôi mong rằng chúng ta dẫn chứng rất nhiều câu kinh thánh trong kinh thánh để chúng ta hiểu biết về chữ linh hồn. Nhưng tóm tắt lại, chúng ta ra về một điều chúng ta biết là linh hồn chết hay là không chết. Nếu một người chết, linh hồn có bất tử hay không? Ai nghĩ là linh hồn vẫn còn sống mãi, hay là linh hồn bất tử, linh hồn không bao giờ chết? Nghĩa là không có linh hồn sau khi chết. Nếu quý vị nằm mơ gặp bóng gì hay là gặp ai trở về chúc phước gì? Có hay không? Không có, tuyệt đối là không. Nhớ nha. Thường thường mà Satan nó làm cho chúng ta, hay là ma quỷ làm chúng ta nằm mơ đó, là không phải là thấy một người lạ đâu. Thấy ai? Người thân của mình. Mà mình sợ rằng từ chối người thân của mình là mình bất hiếu. Đừng có lo lắng cái vấn đề đó. Đừng có ai nói mình bất hiếu giống như người thân trở về để mình cúng hay là mình bái hay là mình... Đừng lo. Cái tư tưởng Satan nó gieo vào trong thời kỳ cuối cùng mà chúng ta sống nơi nước Mỹ này càng ngày nó nguy hiểm vô cùng. Tại sao? Nước Mỹ bây giờ lụm lặt tất cả những tư tưởng về vấn đề vong hồn từ ở bên Đông Phương đưa về nước Mỹ này. Và từ từ chúng ta sẽ ảnh hưởng, và cơ đốc giáo ảnh hưởng càng ngày càng nhiều. Nếu quý vị thấy, ngày xưa tôi không bao giờ thấy những cái tư tưởng này, bây giờ càng ngày càng nhiều nó xảy ra ở trong những triết lý hay là những đạo lý của bên cơ đốc giáo. Cho nên Chúa dạy rằng chúng ta đừng theo, đừng tin. Rõ ràng chưa? Ai rõ ràng cái tư tưởng này? Quý vị trở lại tuần tới đó nha. Tôi có nhiều câu hỏi về dẫn chứng về vấn đề chữ hơi thở và chữ linh hồn. Quý vị viết hết tất cả. Tại vì quý vị có bà con cũng có tên không? Có những bà con cũng tên không? Cô Dung, bà con mình tin cái tên không? Có nhiều lắm. Cho nên mong rằng quý vị không chỉ hiểu và chúng ta làm gì nữa. Quý vị tôi muốn nói gì? Không chỉ mình hiểu không mà mình phải làm gì? Mình phải chia sẻ. Tại vì họ không biết. Chúng ta cần phải chia sẻ. Cầu Chúa ban phước cho con cái của Chúa hiểu biết cái tư tưởng này để chúng ta không bị cám dỗ trong thời kỳ cuối cùng.
Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời chia sẻ này. Nếu có thắc mắc và ý kiến, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 626-454-1304 hoặc địa chỉ của website www.vietsda.org. Cầu xin Chúa ban ơn phước cho quý vị cùng gia.